Chương 831, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không kinh hãi trong lòng, người đàn bà này chẳng lẽ là Bạo Thiên Hoàng? Nhưng sao Bạo Thiên Hoàng lại xuất hiện vào lúc này? Nàng chẳng phải đã chết hơn triệu năm, rồi sao kẻ đã chết triệu năm, rồi sao kẻ đã chết triệu năm? Nay bỗng dưng hiện thân, có thể nói, tất cả ân oán, tất cả tranh đấu, đều do người đàn bà này mà ra, nếu không phải Bạo Thiên Hoàng đột phá tu vi Thiên Tôn tột cùng. Xé rách không gian, xuất hiện ở Thủy Tôn không gian, xuất hiện ở Thủy Tôn không gian, thì Khai Tịch Giả và Minh Tôn cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của vũ trụ này. Dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không động đến Thủy Tôn. Như vậy, sẽ chẳng có những tranh đấu sau này. Thủy Tôn sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không có nhiều người chết đến thế. Thế nhưng, đối với người đàn bà này, Tôn Ngộ Không không chút nào oán hận, nàng là một nữ tử vô tội, ban đầu tất cả dự tính của nàng đều tốt đẹp. Kết cục bây giờ, e rằng chính nàng cũng không ngờ tới, nhưng dù sao chuyện đã xảy ra rồi, Tôn Ngộ Không nhìn thấu, Bạo Thiên Hoàng muốn hắn chạy mau, xem ra linh hồn nàng đang áp chế Thủy Tôn tự bạo. Tôn Ngộ Không cũng muốn chạy, nhưng thân thể hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác, không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa, cười khổ lắc đầu. Tôn Ngộ Không biết lần này mình chắc chắn phải chết, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, nói gì đến chạy trốn. Đúng lúc Tôn Ngộ Không gần như buông xuôi, hắn bỗng thấy một đạo lục quang dâng lên từ nơi xa. Lục quang ấy lập tức phóng đại trong mắt Tôn Ngộ Không, hắn kinh ngạc trước sự thuần khiết của nó, nhưng chưa kịp phản ứng, lục quang đã nhập vào thân thể hắn. Đó là một luồng năng lượng một thuộc tính cực kỳ thuần túy, hơn nữa còn là bổn nguyên lực lượng. Theo luồng lục quang chạm vào, Tôn Ngộ Không cảm thấy thoải mái vô cùng, tự hồ sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau lục quang, một đạo thanh quang lấp lánh nơi xa, nhanh chóng nhập vào cơ thể Tôn Ngộ Không. Lục quang đã khiến cơ thể Tôn Ngộ Không như cây khô gặp xuân, thể lực và nguyên lực đều đang khôi phục. Thanh quang này lại càng khiến tốc độ khôi phục của hắn tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa còn không ngừng chữa trị huyết nhục, gân mạch, ngay cả những thương tổn trên người cũng di chứng do sử dụng Phật Yêu Hợp Lực cũng dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không sững sờ, hắn không biết hai luồng lực lượng này từ đâu tới. Sau khi thanh quang nhập thể, Tôn Ngộ Không bỗng nghe thấy một giọng nói. Hắn nhận ra đó là giọng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Linh Minh nhất định phải sống sót trở về Hoa Quả Sơn, nói cho lũ tiểu hậu tử biết tứ đại thần hậu Hoa Quả Sơn đều là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Nhĩ Mi Hầu, liền thấy đạo quang thứ ba lóe lên. Đó là một đạo hoàng quang kết hợp với lời nói của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không dường như hiểu ra điều gì. Hoàng quang này mang theo khí tức đậm đà của Lục Nhĩ Mi Hầu, khiến hắn đoán rằng đó chính là toàn bộ lực lượng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Còn lục quang ban nãy dường như là năng lực một thuộc tính của sư phụ. Thanh quang là bản nguyên chi thủy của lão Sa. Quả nhiên, sau hoàng quang lại xuất hiện hồng quang thuộc về Trứ Bát Giới. Năng lực bản nguyên chi hỏa nồng đậm lập tức nhập vào cơ thể Tôn Ngộ Không. Cuối cùng là kim quang thuộc tính kim loại của Tiểu Bạch Long. Năm loại bổ nguyên lực lượng nhập thể lập tức kích hoạt năng lực ngũ hành cân bằng vốn đã cạn kiệt của Tôn Ngộ Không. Ngay khi Tôn Ngộ Không nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, hai đạo thanh quang lại đồng thời lóe lên ở hai bên tả hữu. Tôn Ngộ Không không cảm nhận được hai đạo thanh quang này thuộc về ai, nhưng khi hai đạo thanh quang đến gần, Tôn Ngộ Không lại ngây người, bởi vì hai đạo thanh quang ấy hóa thành hai bóng người gần như trong suốt, một bóng nhỏ nhắn, một bóng cao lớn. Bóng người nhỏ nhắn chính là Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử, bóng người cao lớn là Xích Hào Mã Hầu Vô Chí Kỵ. Nhìn hai gương mặt quen thuộc, Tôn Ngộ Không dường như ý thức được điều gì, vội vàng đưa tay ngăn cản bọn họ. Nhưng hai người này không phải thực thể như U Linh vậy, xuyên qua tay hắn, tiến vào cánh tay. Tôn Ngộ Không đờ đẫn thu tay, nhìn hai bàn tay thống khổ nói tại sao lại như vậy, nhưng câu hỏi của hắn không được hồi đáp. Ngộ Không thu liếm tâm thần, không còn thời gian nữa, hãy điều động toàn bộ năng lực, lấy ngũ hành làm trận, song linh dẫn dắt, hoàn toàn trấn áp hồn phách còn sót lại của Thủy Tôn. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Giọng nói của Đường Tam Tạng đột nhiên vang lên trong đầu Tôn Ngộ Không. Điều khiến hắn để ý không phải nội dung lời nói, mà là cách nó xuất hiện. Tôn Ngộ Không biết, đó là năng lực độc nhất của Trị Bắc. Không chỉ vậy, cùng với giọng nói, một trận pháp mang tên ngũ hành song linh trận bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Đó là một phong ấn trận pháp mà Tôn Ngộ Không chưa từng thấy qua. Xem ra, Trị Bắc đã trao toàn bộ năng lực của mình cho sư phụ. Nếu không, với năng lực của sư phụ, không thể nào truyền đạt một trận pháp phong ấn hoàn chỉnh vào đầu hắn như vậy. Tôn Ngộ Không tưởng rằng trái tim mình đang nguội lạnh, nhưng lúc này vẫn không khỏi nhói đau. Chi Bắc cũng đã chết sao? Rốt cuộc còn bao nhiêu người phải chết, cơn ác mộng này mới chấm dứt? Ngộ Không, Bảo Toàn Thủ Nhất, ngươi bây giờ cần chiến đấu vì những người còn sống. Đừng nghĩ đến người ngươi đã mất, hay nghĩ đến những người ngươi còn có. Lời nói của Đường Tam Tạng như sấm sét giữa trời quang, xua tan mây đen trong lòng Tôn Ngộ Không. Một tia sáng lè lói chiếu rọi vào trái tim hắn. Đúng vậy, còn rất nhiều người đang sống. Nếu hắn buông xuôi lúc này, những người đó đều sẽ chết. Ánh mắt Tôn Ngộ Không lập tức trở nên kiên định, năng lực toàn thân bắt đầu sôi trào. Ngũ hành năng lực cực hạn đến từ Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tính, Trừ Bát Giới, Tiểu Bạch Long và Đế Yêu Hoàng cuồn cuộn chảy trong cơ thể hắn như dòng sông lớn. Không chỉ vậy, hai đạo thanh quang của Thông Bối Viên Hậu và Xích Khảo Mã Hậu nhập thể, hóa thành hai con rồng xanh uốn lượn. Hai con rồng không tiến vào đan điền, hai con rồng không tiến vào đan điền mà chui thẳng vào não bộ. Trong não Tôn Ngộ Không không chỉ có hồn phách của hắn, mà quan trọng hơn, tất cả linh của hắn đều ở đó. Đây cũng là lý do tại sao Thủy Tôn mất đi thân xác nhưng vẫn giữ được lực lượng cường đại, bởi vì linh nằm trong não. Hai con rồng lập tức dung hợp với linh trong não Tôn Ngộ Không, khí chúng hoàn toàn biến mất. Tôn Ngộ Không cảm thấy toàn thân chấn động, cả thế giới dường như sáng bừng lên. Hơn nữa, năng lực linh cường đại còn dẫn động năng lực mạnh mẽ nhất trong cơ thể hắn, đó chính là quy luật vũ trụ vượt xa người thường. Vốn dĩ, năng lực ngũ hành, quy luật vũ trụ và linh trong cơ thể Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn dung hợp, nhưng do chiêu Phật Yêu Hợp Kích vừa rồi, ba loại năng lực đều bị tiêu hao nghiêm trọng, không thể duy trì trạng thái dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân khiến thân thể Tôn Ngộ Không mất kiểm soát. Khi ba loại năng lực tách rời, hai trong số đó được tăng cường mạnh mẽ, quy luật vũ trụ còn lại tự nhiên không cam lòng yếu thế, bắt đầu tự mình lớn mạnh. Thông thường, mỗi người chỉ có 9 đạo pháp tắc. Những lúc này, trong cơ thể Tôn Ngộ Không đã xuất hiện 23 đạo quy luật vũ trụ. Không chỉ vậy, số lượng quy luật trong cơ thể hắn vẫn tiếp tục tăng lên 23, 24, 28, 32, 36, 40, 36, 40, 45, 49. Cuối cùng, khi số lượng quy luật vũ trụ trong cơ thể Tôn Ngộ Không đạt đến 49 đạo, nó ngừng tăng lên. 49 đạo quy luật vũ trụ khiến năng lực của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh này khiến chính Tôn Ngộ Không cũng không dám tin. Nếu Thủy Tôn còn tỉnh táo, e rằng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc này cũng sẽ kinh ngạc đến mức phát điên. Bởi vì Tôn Ngộ Không đã thực sự đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn, một Thủy Tôn chân chính, chứ không phải Ngụy Thủy Tôn như Chiến Tôn. Nhìn hai bàn tay, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, tay phải chỉ xuống mặt đất lập tức nổ tung. Một hố sâu trăm thước xuất hiện, Tôn Ngộ Không tùy ý móc một cái, một dòng nham thạch đỏ rực bị kéo lên, hóa thành một con rồng lửa, xoay quanh hắn một vòng rồi bay lên trời. Trên người Tôn Ngộ Không xuất hiện một bộ khôi giáp đỏ rực, lộng lẫy, oai phong. Sau đó, hắn vung tay trái về phía những cây cối đang bốc cháy vì nham thạch, một ngọn lửa chui vào mắt hắn, rồi lại phun ra một ngọn lửa lớn hơn, bao trùm toàn thân. Nhưng lập tức, hắn lại vung tay xua tan ngọn lửa không biến mất, mà ngưng tụ thành một chiếc áo choàng đỏ rực, hoa mỹ, dài mười mấy thước sau lưng hắn. Dung nham làm giáp, hỏa diễm thành bạo, trời thiên đại thánh Tôn Ngộ Không giáng lâm.